lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chủ đề này kính gửi đến quý vị trong kỳ sám hối tối nay là làm chủ số phận không khó. Trước khi tiến hành là một vấn đề gì đó, nếu các bạn nghĩ rằng tôi không thể làm được, các bạn đã thất bại hết 80%. Sự cường điệu quá hay là tự khó khăn hóa một sự việc nào đó sẽ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng. Làm chủ vận mệnh là mục đích mà những người tu học Phật cần phải đạt được. Theo đó, có được cuộc sống hạnh phúc và an vui. Nhận thức làm chủ vận mệnh là không khó sẽ giúp cho chúng ta sống rất thoải mái với các mục đích trong tầm tay, nỗ lực và đạt được nó trong đời. Để nỗ lực đạt được mục tiêu này, mỗi người hãy cùng suy gẫm đoạn tư tưởng sau đây: hãy làm chủ tư duy, vì tư duy thể hiện qua lời nói. Hãy làm chủ lời nói, vì lời nói kéo theo hành động. Hãy làm chủ hành động, vì hành động tạo ra thói quen. Hãy làm chủ thói quen, vì thói quen tạo nên nhân cách. Hãy làm chủ nhân cách, vì nhân cách tạo nên số phận. Hãy nhìn thẳng vào mặt mũi của số phận để thấy rằng chúng ta làm chủ được nó, và đó chính là cuộc sống của mọi người. Đoạn tư tưởng này gợi ý một số ý niệm diễn ra trong tương quan nhân và quả. Khi nhân được hình thành, quả sẽ lần lượt kéo theo sau. Mất chức nhân quả này đó là một chân trình theo công thức: cái này có nên cái kia có, cái này phát sinh nên cái khác phát sinh, cái này không có nên cái kia không có, cái này kết thúc nên cái khác kết thúc. Phật pháp giúp chúng ta nhìn làm số phận dưới tác động của nhân duyên và quả, mà điểm khởi phát của nó đó chính là tư duy. Thay vì những người theo tôn giáo nhất thần đa thần có khuynh hướng lý giải rằng đó, cuộc sống của con người, động vật, số phận, hạnh phúc và khổ đau, mọi cảnh huống tiếp xúc trong đời đó do Thượng Đế tạo ra, các thần linh chi phối, thì người tu học Phật phải thấy rất rõ đó, tâm đó là nội diện, biểu đạt của tâm đó là tư duy. Khi tâm đã đạo diễn một dạng thức nào đó thì kéo theo sau phải là lời nói, hành động, thói quen, nhân cách, lối sống và số phận đó. Dù có tiến bộ hơn quan niệm thần ý luận, một số người cho rằng đó, số phận đó, là tiến trình ngẫu nhiên, tức là không có mối quan hệ nhân duyên và quả, mọi thứ diễn ra là ngẫu nhiên trong đời thôi. Đây là sự giải thích sai lầm tai hại khi đã không thấy được mối quan hệ nhân quả xảy ra giữa chúng ta với người trong họ tộc, làng xóm, bạn bè, người dân, người thân, đối thủ và kẻ thù. Tự thân của mỗi người cũng là một tiến trình nhân quả rất là chậm chịch, không có gì là ngẫu nhiên. Chắc chắn là không thể do thượng đế sắp xếp an bài này. Như vậy, làm chủ vận mệnh theo Phật giáo phải bắt nguồn từ việc làm chủ tư duy, làm chủ lời nói, làm chủ hành động, làm chủ thói quen, làm chủ lối sống, làm chủ nhân cách. Đó là quy trình mà chúng ta bắt buộc phải tự huấn luyện mình để đạt được nó. Điều một, làm chủ suy nghĩ. Kinh Pháp Cú kệ số 1 và số 2 đưa ra hai ảnh dụ nói về sự chủ động của tư duy, tức là tâm. Ảnh dụ 1, giống như con trâu, con ngựa, con lừa, con bò kéo xe. Hễ vật kéo xe này đi hướng nào, toàn bộ thùng xe, vật dụng và hành khách chứa đựng hoặc đang ngồi trên xe sẽ được hướng đến chiều hướng đó. Như vậy, khi tư duy có thiên hướng xấu thì lời nói sẽ trở thành xấu, tư duy có khuynh hướng thiện thì lời nói trở nên tích cực. Ảnh dụ 2, khi chúng ta tạo ra một âm thanh, chẳng hạn như là dùng hai bàn tay chập lại thế này, tạo ra một tiếng đớp, thì tiếng đớp đó nó có cái độ ngân vang. Âm thanh nào thì tạo ra âm vang đó. Khi quý vị xuống một cái hang động hay là một cái giếng, nếu quý vị phát ra một câu nói "tôi ghét anh" thì cái âm vang đó, "tôi ghét anh, tôi ghét anh", như dùng cái dù chuông đánh vào thành chuông, động tác đánh đã dừng lại cách đây là 7-8 giây rồi, tiếng ngân vang vẫn tiếp tục diễn ra. Độ ngân vang vẫn tiếp tục kéo dài gần 1 phút, đang khi động tác dùi chuông chạm vào thành chuông đã dừng trước đó 60 giây. Nói cách khác, tâm đạo diễn các hành vi. Cho nên làm chủ cuộc sống phải bắt đầu bằng việc làm chủ tâm. Để làm chủ tâm đó, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy nhìn sự vật như chúng đang là, rồi nhìn bản thân chúng ta đó, như chúng ta đang là. Thở lên một tâm lý giận dữ, đừng dội phát ngôn, vì lúc đó các bạn sẽ nói sai, sẽ nói vứt lòng, lời nói khó nghe, lời nói xúc phạm, lời nói va chạm. Mà đến lúc đó, còn một tình thân đó bị giết chết. Tương tự khi tâm nghĩ đến sự tham lam thì lời nói của chúng ta cũng theo cái chiều hướng này, bốc quạt, rồi lừa đảo, gian dối, đóng kịch, có thể là rất là khéo léo, nhưng rồi đó chúng không chứa được sự thật. Tương tự, bất cứ một tư duy nào được chúng ta nhẩm ở trong tâm, trước sau gì đó cũng được thể hiện qua lời nói. Cho nên đó, làm chủ lời nói phải bắt đầu bằng làm chủ sự suy nghĩ của tâm. Nhà Ngữ phương Tây có câu uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Thực ra 7 lần quá chậm, rơi vào trạng thái chần chừ, do dự, thiếu dứt khoát, mà bản chất là do thiếu sáng suốt. Người tu học Phật là làm chủ tâm trước khi nói. Tốc độ tư duy của tâm có thể bằng với 100 cây số giờ hoặc cao hơn thế. Tốc độ của lời nói phải vừa phải, người nghe mới cảm nhận được, mà không không nói gì. Làm chủ được tâm với tốc độ vô thường đó là một thách đố. Cho nên là phải giữ chánh niệm với từng nếp suy nghĩ đang giận trước mình giận để thoát khỏi giận, đang tham lam ghi nhận là tham lam để không chìm đắm trong tham lam và không phạm pháp, đang si mê, mê tín, dị đoan, sợ hãi thì biết rằng mình đi sai đường chân lý Phật, quay về. Vậy là làm chủ tâm phải thấy rõ được bản chất nhận thức của tâm đang diễn ra trong thời điểm đó với không gian đó là cái gì. Chỉ cần nhớ bốn chữ: biết phạm tâm không theo nó, biết phạm tâm không theo nó, biết hại tâm không theo nó, biết khổ tâm từ bỏ nó. Thì bằng cách này đó, các bạn sẽ hiếm khi nào để cho tâm nổi loạn, tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp. Và vốn đó là nguyên nhân của các nỗi khổ của chúng ta. Nên là làm chủ tâm, các bạn đã đi vào đời sống của những người đã làm chủ được vận mệnh mình. Điều hai, làm chủ lời nói và hành động. Khi làm chủ được lời nói, các bạn sẽ không vội vã phát biểu. Những tình huống các bạn bị ngộ nhận, bị hiểu sai, thậm chí bị xúc phạm, hành động giận dữ của các bạn sẽ làm cho các bạn tức giận, và lúc ấy đó có thể phát ra những lời nói rất khó ưa, khó nghe, không dễ thương, ngược lại với bản chất thật của mình muốn có. Nếu các bạn xem các video clip về công nghệ phá các tòa nhà cao tầng 50 tầng, 70 tầng, 100 tầng, hay là những chiếc cầu sắt, những chiếc cầu bê tông, là theo chính phủ ở những nơi đó, đó độ an toàn của nó đã không còn đảm bảo được nữa. Thì chỉ trong vòng chưa đầy 60 giây, với việc thiết lập hệ thống bơm ở những vị trí thích hợp đó, các công trình đó trở thành tro bụi. Xây dựng một công trình 100 tầng đó, có thể mất 10 năm, 20 năm, phá hủy nó đó, chưa được 1 phút. Xây dựng tình bạn, tình yêu, tình thương, tình người với các giá trị có thể mất cả một kiếp người. Rồi việc thiếu kiểm soát lời nói, các bạn có thể thể hiện ra những lời nói rất dễ ghét, tàn phá những gì mà các bạn đã dày công xây dựng. Thấy được mối quan hệ mất sức giữa lời nói tạo ra việc làm, người tu học Phật phải cam kết với chính mình: cái gì tôi nói được, cái đó tôi nỗ lực làm được, tức là giữ quy chứng. Và điều này đó sẽ làm cho các bạn được quý trọng. Do vậy, cái gì mà mình chưa đoan chắc là có thể làm được đó, chúng ta không hứa hẹn lại. Nói cái gì là chắc đúng cái đó. Nói đó thì tránh những lời mà mình không đoan chắc là sự thật, những lời gây chia rẽ giữa hai đối tượng, hai nhóm, nhiều nhóm, nhiều thành phần. Không nói những lời quyền rủa, chửi bới, thề thốt, chỉ trích, nặng nhẹ, vì người nghe đó dễ bị khủng hoảng. Cũng không nên nói những lời tán cẩu thị phi và những chuyện tầm phạm. Tu học Phật đó sẽ giúp cho chúng ta nói những gì cần nói để mang lại giá trị sự thật, giá trị hòa hợp, giá trị kết nối và giá trị lợi. Thì bằng cách đó, đó các hành động của chúng ta dựa trên những lời nói chân thật có tình người, chắc chắn rằng là người như vậy đó là ăn nói có ý thức, hành động có ý thức, cho nên đó, ở đâu người ấy cũng được quý trọng. Tuyệt đối không nói giỡn chơi, có những lời giỡn chơi tưởng chừng vô thưởng vô phạt, người thật tình, người ngây ngơ, người cố chấp, người dễ rung động cảm xúc thường nghĩ đó là thật, cho nên chấp phạt, từ đó đánh đồng khổ đau này là tôi đang chịu đựng khổ đau này, nạn nhân của sự việc này là tôi đang bị thương tổn và trở thành nạn nhân của hành động này bởi con người này. Cái lúc mà người dẫn chơi không có dụng ý gì xấu, nhưng mà người chấp á và người tưởng nó là thật á thì xem nó như là một chiến trường. Do đó khi phát ngôn cần phải chánh niệm trong từng câu chữ chúng ta chọn lựa để diễn đạt. Cũng như vậy để thiền tập mới chậm rãi lại. Hành động cũng thế, hành động thì thường được thể hiện bằng hai cái tay, ngoài hai tay hai chân và cái thân đó, con người còn truyền thông đó, qua ánh mắt, qua cái miệng, hoặc là sử dụng những cái dấu hiệu văn hóa mà người quen với các mặc định văn hóa đó sẽ hiểu được nội dung được truyền đạt cái gì. Ví dụ như ai nói giơ hai tay lên thế này thì cái câu nội dung mà người đối diện trả lời là gì? Tôi xin đầu hàng. Nếu hai vợ chồng đang cãi lộn và người nào đó giơ tay lên này tôi chịu thua, không được cãi nữa, đừng kiếm chuyện nữa, đừng là đào sâu nữa, và đừng chìm vào cái mắt muốn của từng câu chữ, khái niệm chữ, tức là ngữ điệu sử dụng con chữ, khép lại, bỏ qua, chuyển sang một chủ đề khác. Còn trong chiến tranh thì mình giơ tay thế này biết là gì? Đầu hàng, tức là chấp nhận làm tù binh. Thì theo luật đó, ăn xá trong quân đội quốc tế, người đầu hàng không nên bị giết chết để kẻ thù, dầu kẻ đầu hàng đó là kẻ ăn. Chứ mỗi một dân tộc có ngôn ngữ mặc định, như là biểu đạt văn hóa rất là đa dạng. Thế như quỹ đạo Phật ngày nay của Thiện Giác Ngộ đó, có logo đó, ngón cái ngón trỏ tạo nhau thành một vòng tròn, ba ngón còn lại đó song song hay bông cong. Quý vị để ý tượng Đức Phật Thích Ca ở bên tay phải của Thủy Bộ từ dưới nhìn lên đó, thì ngài có hai bàn tay đó trong tư thế đó này, để về phía trước được. Đó là ấn tướng chuyển pháp luân, tượng trưng cho việc là chuyển bánh xe chân lý gồm có bốn bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập chánh đạo gồm tám tốt. Như vậy khi các Phật tử được hướng dẫn pháp ấn bằng một phần nữa của ấn chuyển luân thánh vương, chuyển luân vương ấy, chuyển pháp luân ấy, thì chúng ta nên hiểu đó là một cái gợi ý và mời gọi về việc mà chúng ta phải giải quyết khổ đau bằng chân lý Phật. Giảng này đó, trong một số trường phái Phật giáo còn gọi là ấn tượng đi, tức là chia sẻ chân lý Phật đó là cách thể hiện từ bi với nhân loại, thì đó là giải pháp để khép lại khổ đau. Do đó khi có ấn theo logo của quỹ đạo Phật ngày nay, quý vị đã được nhắc nhở giải quyết khổ đau bằng tướng thánh thế và mang lại hạnh phúc bằng tâm từ bi, hiểu cả hai càng tốt. Do đó làm chủ từ lời nói, làm chủ từng hành động, làm chủ các biểu đạt văn hóa qua ngôn ngữ hình ảnh, ngôn ngữ mặc định, ngôn ngữ biểu tượng sẽ giúp cho chúng ta không làm phiền lòng ai, khổ đau ai. Và theo đó chúng ta không phải gieo những nghiệp xấu. Rồi lúc đó, trong các lần văn hóa đó, thì có một hành động đó được hiểu là A, nhưng mà trong nền văn hóa khác được hiểu là B. Đến Ấn Độ ngồi vào các lớp học hay là đang lúc giao tiếp đó, thể hiện sự tâm đắc mà các bạn gặp vào thế này, người đối diện sẽ lúng túng vì họ hiểu các bạn đang phản đối họ. Biểu đạt sự đồng tình của người Ấn Độ tắc cái gì đó, tính phương cái gì đó là bắt đầu. Là khi những người không quen với biểu đạt lắc đầu là sự đồng ý và tâm đắc đó, sẽ có thể nghĩ rằng đó, người làm động tác đó có lẽ có tâm không bình thường. Cho nên là càng hiểu nhiều mặc định văn hóa, các dấu hiệu văn hóa, các biểu đạt văn hóa mà vốn rất nó là hành động đó, chúng ta không vô tình tạo ra các cú sốc văn hóa. Thì tương tự thế hệ cha mẹ và con cháu, thế hệ đi trước, thế hệ đi sau, hoặc là chúng ta sống với nền văn hóa của Việt Nam khi tiếp xúc với văn hóa phương Tây, văn hóa phương Đông đó, giao tiếp với văn hóa phương Tây, không có được sự tương lai đó, chúng ta vô tình bị sốc bởi các cú sốc vì bị văn hóa. Như vậy làm chủ lời nói và hành động theo lời Phật dạy vẫn phải là làm chủ tự tâm. Điều ba, thói quen và nhân cách. Tôi đã rất nhiều lần làm dùng hình ảnh. Thói quen ban đầu đó là các màn mạng nhện, về lâu dài đó trở thành những sợi dây xích. Về hình thù thì các mạng nhện nó là một cái mạng lưới giống như dây xích kèm chích. Con ruồi, con muỗi và những con vật có cánh nhỏ không may bay ngang màn nhện đó, chúng sẽ bị chết trong vòng vài phút sau đó, bởi vì màn nhện được tiết ra từ thân của con nhện nhện đó, có chất keo dính và đối với các con vật nhỏ đó, không thể nào vùng vẫy được, giống như chúng ta bị trói lại bởi những sợi dây xích này mà cái tay của mình không thể chặt đứt được cái sợi dây xích đó. Lấy cùng vài ba phút, cái con vật nhỏ đó vẫy lại thì con nhìn nhà đó sẽ dùng nọc độc của nó đó, chích vào cơ thể của cái con vật này và biến nó trở thành thức ăn, có thể ăn trong vòng là một ngày, hai ngày, ba ngày và dần dần sống bằng cái bát. Có những thói quen mà điểm xuất phát của nó là các hành động. Hành động thì được tạo dựng bằng tâm. Lúc đầu chúng ta tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng mà khi lỡ trải nghiệm qua một lần rồi đó, chúng ta bị nghiện và sức chi phối của các cơ nghiện đó làm cho chúng ta bị lệ thuộc. Lúc mà nhận ra đó thì sự vẫy vùng của chúng ta đó đã mất sự kiểm soát, tức là không thành công. Các bà mẹ thử quan sát những con trai của mình từ lúc mà mới lọt lòng, rồi lên ba, đi học mẫu giáo, lên sáu học lớp một, rồi lên 12 đó thì học vào lớp sáu, lên 14 học lớp tám. Từ cái giai đoạn trôi trôi này đó, thiếu sự quan sát và huấn luyện nhân cách của cha mẹ thì các cháu thiếu gì đó dễ dàng tập tành thói quen của người lớn, bao gồm chửi thề, nói tục, hút thuốc lá, uống bia, nhậu rượu, đánh cờ bạc. Bất kỳ ai lần đầu tiên á kéo một hơi thuốc lá vào là muốn sặc liền, nó khó chịu. Nhưng mà kéo đến lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám rồi là chúng ta nghiện. Tương tự bia và rượu rất đắng, khó uống. Thì uống lần thứ hai, thứ ba là nghiện, vì chúng chứa đựng các chất kích thích. Nói tục đó, sau một thời gian mà cũng nghiện, mở miệng ra là văn tục. Nội dung văn tục phần lớn là lấy cha mẹ ông bà ra mà chửi. Cho nên người văn tục vô tình đó là phạm tội bất hiếu, phạm tội bất kính với cha mẹ ông bà. Vì đó bản chất của thói quen đó, tạo ra sự chi phối cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Nếu là các thói quen tích cực như là đi chùa vào những ngày cuối tuần, nghe giảng Phật pháp đó, ở những nơi có giảng sư hoặc là nghe online, tham gia các ngày tu, dự phần vào các hoạt động Phật sự, đóng góp tình tài cho các chuyến từ thiện, năng động tích cực phụng sự đóng góp, sống với tinh thần là lạc quan yêu đời, rồi hợp tác tích cực đó, vì lợi chung vân vân, sẽ giúp cho các bạn nâng lên thành các nhân cách sống có giá trị. Từ nhỏ, nếu đứa con quan sát người mẹ ích kỷ, với chồng của bà tức là bố của cháu đó, với cô dì thiếp mợ, chú cậu bác trong họ hàng, dầu không hề được giải và dụ, các cháu tuổi thơ đó đã vô tình bị tập nhiễm bởi các thói quen tiêu cực này, còn đã không hay. Tức là trẻ em có con đứa là trở thành bản sao của người lớn, con cái trở thành bản sao của cha mẹ. Nên giáo dục của người mẹ trong những năm đầu tiên của cuộc đời là rất quan trọng. Đây là lý do mà tôi thường khuyên các Phật tử tại gia trong giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tức là truyền thông quá tốt, phương pháp giáo dục quá bài bản, cái gì cũng có, thì các bậc cha mẹ đó nên dành thời gian nhiều trong việc huấn luyện đạo đức và nhân cách cho con. Để hỗ trợ đó, thì các bậc cha mẹ nên siêng năng dẫn con cháu sinh hoạt Phật pháp tại chùa từ nhỏ. Nếu 18.663 ngôi chùa trên toàn nước Việt Nam hiện nay đều chăm sóc Phật tử bằng các chương trình sinh hoạt như chùa Giác Ngộ đó, thì tôi nghĩ rằng là đó là đại phúc cho dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam. Hai giờ rưỡi chiều thứ bảy, chương trình cúp xem từ bi dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi. 13:30 của chủ nhật, khóa tu tuổi trẻ hướng Phật dành cho các cháu học sinh, sinh viên, nói chung là thanh thiếu niên. 6:30 đến 11:30 sáng chủ nhật, khóa tu an lạc dành cho người trung niên và lão niên đang xem giữa 4 chủ nhật hàng tuần đó. Và có khóa thiền Vipassana hay thiền tứ niệm xứ, và thứ bảy một khóa một lần đó có thêm một buổi tu thiền vào buổi sáng. Mười tám giờ 45 từ thứ hai, thứ sáu đến ba, năm bảy đó, tôi giác ngộ có lớp Phật pháp căn bản và pháp nâng cao, kinh Trung Bộ trích giảng, kinh Pháp Cú trích giảng, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Khmer và lớp tư pháp miễn phí. Như vậy khi đến chùa có các chương trình học để mở mang tri thức và tu trên nền tảng huấn luyện nhân cách sống, thói quen sống thì có được giá trị sống tốt đó. Các bậc cha mẹ không cần phải lo lắng gì. Con cháu quý vị chắc chắn được hạnh phúc, vượt qua được thói quen tự dẫn, có tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao, hài hòa, giỏi giang, nghiêm túc, biết là làm những việc đáng làm và trở thành người tốt. Về phương diện như trên đó thì đáng tiếc là phần lớn các chùa chẳng quan tâm đến việc học Phật và tu Phật của Phật tử tại gia. Không có bao nhiêu ngôi chùa tổ chức thuyết giảng Phật pháp vào ngày chủ nhật, nó chỉ là những ngày khác ở trong tuần hay là trong tháng như chùa Giác Bảo, Phật tử bị mù chữ Phật pháp. Và cũng không có bao nhiêu gia đình Phật tử ý thức được rằng là việc giúp cho con mình được hạnh phúc thông qua việc cho Phật giáo làm Phật tử từ nhỏ đó là một giá trị sống tích cực. Chứ là phải ý thức được đó. Sẽ là một sai lầm lớn nếu các bạn nghĩ rằng để khi lớn lên con cháu các bạn tự quyết định tôn giáo, các bạn thiếu trách nhiệm giúp cho con em được hạnh phúc, cho con cháu tài sản và sự kế thừa sự nghiệp đó, nó không quan trọng bằng cho con cháu trở nên đạo đức hạnh phúc nhờ sự dẫn dắt của chân lý Phật. Và bằng lối sống này đó thì từ nhỏ các cháu đã huấn luyện các hành của mình một cách bài bản hàng ngày, chủ động lặp lại các hành vi tốt, các hành vi tốt được lặp đi lặp lại sẽ trở thành các thói quen tốt, thói quen tốt sẽ hình thành ra nhân cách tốt. Và hệ quả của nó là gì? Nó là hạnh phúc. Tiếng Việt có khái niệm từ rất hay, nghề nghiệp. Cái nghề nào cũng được tập kết bằng các nghiệp có dụng lý, được huấn luyện, được bắt chước, được phát huy. Không có nghiệp thì không tạo ra nghề được. Trong tiếng Anh thì hai từ này khác nhau lắm. Nghề là profession, nghiệp là action và activity, hoặc là behavior. Còn tiếng Việt nó do ảnh hưởng từ Phật học, cho nên nghề và nghiệp không thể tách rời khỏi nhau. Nghiệp tạo ra nghề, nghề phải gắn kết với các nghiệp đó. Như ai làm nghề bán cá thì phải có hành động giết cá, học quyết chặt cá, đúng không? Nhân cách của con người là khái niệm nói về phương diện tốt của các hành động với các thói quen tốt. Cho nên nó phải làm chủ ý thức về chính mình để xem là mình có bị dướng vào các thói quen nào sống không. Tôi may mắn á, tôi ở chùa Giác Ngộ từ năm 84. Sư phụ của tôi không uống trà, không uống cà phê, dĩ nhiên là không uống bia, không uống rượu. Thì tôi là học trò được huấn luyện theo thói quen đó, thì tôi là người không phải nghĩ những thứ đó. Sư phụ tôi sống với sư ông của tôi, sư ông cũng là người chỉ uống nước lã thôi, không uống những nước giải khát kia, cho nên sư phụ tôi không bị nghiện những thứ này. Khi tôi có đệ tử xuất gia, từ nhỏ các chú tiểu này vào chùa chỉ được uống nước lã, thậm chí còn không có trà uống, thì các chú này khi lớn lên cũng không nghiện những thứ đó. Đó là bản sao. Bây giờ nếu tôi hút thuốc thì các đệ tử của tôi dù có bị cấm đi nữa cũng hút thuốc đét rồi. Nếu tôi uống rượu uống bia, cấm các chú tiểu vào chùa không uống rượu uống bia, các chú ấy cũng đâu có nghe theo. Thì các bậc cha mẹ cũng thấy cái thói quen của con em mình một phần là tương tác từ thói quen của mình. Cho nên muốn con cháu được hạnh phúc thì người mẹ, người cha gắn kết tạo ra các thói quen bằng tấm gương tích cực của mình chừng nào đó thì tốt cho tương lai của các cháu tương lai. Điều 4, nhân cách và số phận. Khái niệm nhân cách trong tâm lý học là nói về tính cách riêng của mỗi người. Tính cách đó được hình thành bởi các hành động và thói quen. Hành động được gồm có tư duy, lời nói và biểu đạt hành vi của tay chân và toàn thân. Các bạn thử suy nghĩ, nếu từ nhỏ dẫn con cháu đến chùa, các bạn á trích ra một khoản thu nhập hàng tháng, chẳng hạn như là 1%, 2%, 3% tiền lương, cúng các hoạt động Phật sự ở ngôi chùa mình tới sinh hoạt, thay vì đó tự tay mình bỏ vào thùng phước xuân, các bạn có thể hướng dẫn con cháu mình cầm tiền của các bạn thay cho các bạn bỏ vào thùng phước xuân. Và cái đó, với hành động ấy, các bạn giải thích rằng đó, đây là thùng phước, làm việc công ích, nhà chùa sẽ thay thế mẹ con chúng ta làm những việc nghĩa, việc Phật, việc nhân đạo, việc hữu ích, việc lợi lạc, cho nên chúng ta khỏi phải trực tiếp đi làm việc đó. Hoặc hướng dẫn là con cháu đến ngay bàn khách trao tịnh tài đó cho thầy hoặc sư cô tiếp tân. Các bạn cũng nói như vậy, ở chùa mà chúng ta đang có mặt có những Phật sự đang diễn ra như là ấn tống, in kinh, làm máy nghe giảng, hoạt động từ thiện, học bổng cho sinh viên, cúng dường học bổng cho tăng ni, làm tự Phật, làm chùa, trùng tu chùa, v.v. Thì lúc đó các cháu đã tạo thành thói quen, đó là bỏ tiền ra để góp phần cho các công trình công ích. Ở đây đó là công trình Phật giáo. Thói quen được huấn luyện từ nhỏ đó sẽ tạo thành nhân cách sống. Thì nhân cách này sẽ giúp cho các cháu không thể dùng sự thông minh của khối óc, cũng như nhanh nhẹn của bàn tay, làm các việc trộm cắp, lừa đảo, phạm pháp đấy. Nó có một cái sự tư duy trong các hành động, nếu được giải thích rõ Còn nếu các bạn làm mà các bạn giải thích đó, thì cái tác động tích cực về phương diện giáo dục đối với con em mình theo chiều hướng nhân cách tốt đó, sẽ không có giá trị cao. Ở một thiền viện Nhật Bản, vị hòa thượng đến giờ ngồi thiền thì nhốt các con mèo lại. Khi quá tuổi 80 đó, hòa thượng về cõi Phật. Còn vị đệ tử lớn được là bổ nhiệm làm trụ trì thay thế. Đến giờ ngồi thiền, nhà sư trụ trì trẻ đó tiếp tục nhốt các con mèo. Rồi đến thế hệ thứ ba, cứ đến giờ đó các chú tiểu đi nhốt các con mèo. Hỏi tại sao làm thế? Thì thấy sư ông của tôi làm vậy, sư phụ của tôi làm vậy. Mà tại sao làm thế? Tôi không biết nữa. Khi mình làm một việc gì đó mà mình không hiểu thì cái đó không tạo ra nhân cách được. Nhân cách là một tiến trình huấn luyện từ các thói quen. Thói quen là được tập kết để các hành động. Hành động nó phải có chánh niệm dẫn dắt á, thì từ tư duy thể hiện qua lời nói việc làm nó theo một cái hướng có lợi cho mình và cho người. Một hôm nọ có một vị hòa thượng cũng là 80 tuổi hoài, vốn là bạn thân của hòa thượng đã viên tịch đó đến thăm, thì thấy các chú mèo bị nhốt á. Hòa thượng chờ kết thúc thời thiền mới giải thích được con mới là điều pháp. Vì lúc trước thầy biết rằng đó, các chú mèo rất là quý trọng hòa thượng của các con, cho nên đến giờ hòa thiền các chú mèo ở tế nó cứ cười, đó là cả cái cơ thể của nó vào hai cái đùi và đầu gối của hòa thượng, mà làm như vậy thì hòa thượng mới đạt được chánh niệm, chứ không phải bị bận tâm. Tay phải đẩy con mèo ra, nó cứ cạ vô. Mèo khi mà nó thương chủ á, thì nó phải cạ mình, cơ thể của nó vào chủ, để chủ thương nó, quan tâm nó, cho nó ăn. Đó là những con mèo khôn. Và nghiệp của mèo nó là thế. Cũng giống như nghiệp chó là gì? Nhảy lên, chồm lên cơ thể của người chủ, quắt đuôi với người chủ, hóc hát miệng, ngước lên như thế này đối với chủ. Đó là cộng nghiệp mà. Thì cộng nghiệp đó đều là thói quen đó, thói quen tập thể. Còn biệt nghiệp đó là thói quen cá nhân. Do vì không muốn bị làm phiền bởi các chú mèo và cô mèo, nên hòa thượng khi ngồi thiền, trước khi ngồi thiền phải nhốt các chú mèo lại để mình mới tĩnh tâm, làm được chánh niệm. Nhờ chánh niệm mới có được chánh định, nhờ chánh định mới phát triển được trí tuệ. Đang khi đó thầy trụ trì mới không thương mèo, mèo nó cũng chẳng cần tới gọi là lấy tình cảm với ông thầy, nó cũng chẳng cần phải gọi là tiếp xúc cơ thể nó vào thầy để ông thầy quan tâm nó, thương nó như là nó mới xong. Rồi đến thế hệ thứ ba thì nó lại càng không có cái đó nữa, nhưng mà cứ thấy thầy mình làm sao thì học ra làm vậy, rồi ông thầy đó làm sao thì học trò làm vậy. Thì bắt chước đó khó tạo ra nhân cách được, phải bắt chước bằng sự hiểu biết. Muốn hiểu biết đó chúng ta phải giải thích, huấn luyện cho con em mình là bất cứ một phẩm chất nào các bạn phải nói được giá trị của phẩm chất đó, tại sao mình phải làm như thế, mà trong trường hợp nào tại sao không nên làm các hành động này. Phải giải thích từ lúc các cháu mới lọt lòng, chứ chờ các cháu lên 15-16 tuổi nó không nghe nữa đâu, nó nghe bạn bè nhiều hơn, nó có thể cãi lại cha mẹ. Và nếu nó xem phim phương Tây nhiều đó, nó sẽ nổi loạn trong đầu vì nó nghĩ rằng cha mẹ đã xâm phạm quyền tự do của nó. Ức chế với việc đó, nó có thể bắn chửi cha mẹ, không nói chuyện với cha mẹ, thậm chí là bỏ nhà đi. Đừng để cho gia đình mình rơi vào hoàn cảnh như vậy. Cho nên các bạn phải huấn luyện nhân cách của con em mình từ nhỏ. Ví dụ như các bạn giàu có tỷ phú, các bạn phải dạy con cháu giống như là các thầy các sư cô huấn luyện các chú tiểu trong chùa. Đến 4 giờ sáng keng keng là phải thức dậy, không phải nhắc. Vô nhà vệ sinh cá nhân, mặc áo vào, nghe keng keng lên chùa tụng kinh ngồi thiền. Đến 11 giờ trưa nghe keng keng tập hợp số ăn cơm trong im lặng, đó là chánh niệm á. Sau khi ăn cơm xong đi tiền hành, rồi 5 giờ chiều nó keng keng xuống ăn cơm xong nó đi rửa chén dọn chén rồi giải trí thể thao gì đó. Cho đến gần 7 giờ keng keng lên chùa, rồi sau đó thì keng keng đi học thêm đó, được các thầy lớn hướng dẫn và các Phật tử hướng dẫn. Đến là 10 giờ keng keng lên chùa ngủ tắt đèn hết, huấn luyện. Giờ ở nhà đó có được cha mẹ cưng chiều chăm sóc, thậm chí ăn nó phải năn nỉ, vừa bốn cơm mà năn nỉ nó thèm ăn nữa, mà vô chùa không có chuyện đó đâu. Như vậy bằng sự huấn luyện thói quen, các bạn đã tạo ra nhân cách sống cho con em của mình. Thưa con cháu, từ nhỏ đừng cho con cháu điện thoại thông minh hay cả điện thoại cùi lốc, iPad, laptop, vì chúng sẽ bị suy nhược thần kinh nếu sử dụng trong vòng 3 tiếng. Sử dụng 6-7 tiếng chúng sẽ bị rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, mất dần sự thích ứng với đời sống thật. Chúng sẽ trở nên ích kỷ, chỉ biết đến thứ bản thân mình thôi, không còn quan tâm đến mọi người xung quanh nữa. Và nếu mất kiểm soát, chúng sẽ bị tâm thần, và bắt đầu của nó là mất ngủ do trầm cảm. Cũng không nên cho các cháu tiền bạc hay là các cháu đòi cái gì đó là đáp ứng cái đó. Các cháu sẽ quen cái thói đua đòi, trở thành một thói quen xấu. Các bạn có thể mua đầy đủ các dụng cụ học tập, sách giáo khoa, sách tham khảo, nhưng tuyệt đối không cho các cháu cắt tiền ở cái lứa tuổi mà các cháu chưa thực sự cần đến. Vì các huấn luyện này các bạn sẽ giúp cho con cháu mình đã có nhân cách phẩm, nhân cách tốt, vừa sinh học, sinh tập thể dục, sinh nghiên cứu, sinh tìm tòi, sinh khám phá, biết tiện lặng, biết quý trọng sức lao động, biết quý trọng tiền bạc của cha mẹ tạo ra nuôi nấng cho mình, biết quý trọng tình người, biết tôn kính và hiếu thảo với cha mẹ. Mà thì các nhân cách cao quý đó sẽ giúp cho con em các bạn có được một vận mệnh tích cực. Theo hướng này thì chúng ta sẽ thấy vận mệnh là do chính con người tạo ra. Thì con người lại đổ lỗi cho hoàn cảnh, hoặc là đổ lỗi cho kiếp trước, đổ lỗi cho thượng đế, thần linh, hay là đổ lỗi cho sự rủi mai. Phận tôi xui quá, tại sao cuộc đời của tôi như thế này? Tôi đẹp, dễ thương, siêng năng, mà cuộc đời của tôi ba chìm bảy nổi tất cả được. Tất cả nó thuộc về thói quen sống. Thói quen sống nó tập hợp bởi các nghiệp. Nghiệp thì nó có có hai nghiệp đã qua, bao gồm nghiệp của những kiếp trước và nghiệp hiện tại. Có những trường hợp dầu sống rất tốt nhưng mà vẫn lận đận là vì đang phải trả nghiệp quá khứ. Khi mình nỗ lực chuyển nghiệp tốt đó, thì các nghiệp quá khứ đó sẽ khép lại chứ không thể đeo bám cả suốt một cuộc đời của chúng ta. Đã tên chuyển nghiệp là thật, để không có an phận vũ thường, chấp nhận số phận rằng là tôi không thể thay đổi được gì. Gọi là có nhiều tôn giáo ta nhỏ sọ hết, mọi nỗ lực thay đổi vận mệnh chỉ là trò đùa đành thanh chút thượng đế thôi. Hoặc là do giáo ta nện một câu bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng vào thanh cao. Hay là cái câu con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét ở đa. Tức là tạo ra các xã hội tập khắc, cha truyền con nói. Thế hệ trước đó có cầu nghiệp A thì thế hệ sau cũng mang cầu nghiệp A. Và đứng từ học thuyết chuyển nghiệp của đạo Phật đó, tôi không quan hệ với chủ trương phi nông bất ổn. Nếu không bám vào ngành nông đó, thì kinh tế không ổn định. Thực tế đó, muốn dân giàu nước mạnh đó, chúng ta phải đầu tư kỹ thuật, các con nói xin về công nghiệp, industry. Hiện nay tính từ thời điểm năm 2010 đó, chúng ta đang sống trong giai đoạn của cách mạng công nghiệp 4.0, tác động chi phối mọi lĩnh vực. Có thừa nhận hay không thừa nhận, chúng ta bị ảnh hưởng với nó cả mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực. Một cái mạng công nghiệp và là thứ tư đó, đã tạo ra sự thông minh nhân tạo, rồi sự kết nối vạn vật, các robot thay cho sức lao động, tạo ra sự chuẩn xác, sự nhanh chóng, các chủ sản phẩm ít đúc phục vụ mang lại sự hài lòng cho khách hàng, rồi hình ảnh 3D, công nghệ phim 3D, cũng như điện toán đám mây, rồi biết bao nhiêu tiện ích mà chúng ta cần đó, chúng ta đều có thể trả nghiệm được. Tất cả những điều này đã thay đổi cuộc sống dân sự, xã hội, pháp lý, nói chung là cuộc sống của con người. Sống trong giai đoạn của cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà vẫn chủ trương phi nông bất ổn, mà vốn nó chỉ thích hợp với thế kỷ thứ 19 trở về trước, thì dầu cho nước Việt Nam có 3 đặc khu, 30 đặc khu, 300 đặc khu, nước Việt Nam không thể thay đổi phận mệnh nghèo là hậu được. Do đó phận mệnh đó, bắt đầu từ cái nhìn hoặc là thiển cận hay toàn diện, hoặc là sai lầm hay là chuẩn xác, từ đó nó tạo ra hành vi, lời nói, việc làm. Việc làm nó tạo ra thói quen, thói quen nó tạo ra nhân cách tốt, nhân cách xấu, rồi tất cả cái này nó tạo ra một cái chu trình nhân quả rất phức tạp. Quả vừa trổ bây giờ nó là cái cuối cùng của cái chuỗi nhân ở trong quá khứ, rồi cái quả đó đó nó lại tiếp tục trở thành nhân của hiện tại để trổ thành quả khác ở trong tương lai. Cái phức tạp của nhân quả đến độ chúng ta bọn nhận là gần như là mình bó tay chấm cơm, không biết phải xoay sở thế nào, giải quyết vấn đề thế nào. Rồi có người tìm quên bằng mượn rượu giải sầu, nhưng lại quên rằng là sầu thế nào. Có người thì giải trí thấp kém hưởng thụ, giống như là uống nước biển hay nước muối đang cơ khát, sau đó là bị hốc hác hơn, khát nhiều hơn, tức là không tìm được giải pháp đúng. Hiểu được nhanh đúng thì mới tìm ra được giải pháp đúng. Do đó thay vì đi xem thầy bói, thầy pháp, thầy đồng bóng, thầy bắc ma, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, mà vốn là phần lớn là cung cấp các thông tin sai lầm về mê tín, theo lời Phật dạy chúng ta hãy tập trung phân tích đâu là nguyên nhân. Nếu mình không đủ sức để phân tích ra nó thì nhờ những người chuyên môn trong lĩnh vực đó, người ta sẽ tìm ra giúp cho mình. Khoanh dùng các nguyên nhân dẫn đến các cái rắc rối đó, các bạn có thể tránh được nó, không để cho nó tái diễn trong tương lai. Như vậy bằng cách này các bạn đã thay đổi được phần mình của mình bằng sự chuyển nghiệp. Dòng họ bên nội của gia đình tôi chưa có ai đậu cử nhân, cho đến lúc tôi cách đây gần 30 năm đậu đầu tiên. Cho nên nếu mà tôi không đi tu với Phật giáo thì với cái cộng nghiệp của gia đình từ thế hệ ông bà đi trước cho đến ba tôi, mẹ tôi, thì tôi cũng giống như anh em của tôi thôi, học được vài lớp là nghỉ rồi đi làm nghề thợ mộc, thợ hồ đó. Nếu mà mình không nhìn tội giác được Phật dạy để đánh giá bản chất của nhân duyên và quả đó, chúng ta sẽ chấp nhận thôi. Cha mình cũng vậy, mẹ mình cũng vậy, thôi mình cũng vậy thôi. Rồi cha mẹ mình nhìn thấy ông nội bà nội của mình cũng vậy cho nên chấp nhận như vậy. Rồi ông nội bà nội nhìn thấy ông cố bà cố thấy ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ thấy ông sở bà sở, cũng như vậy thì cũng chấp nhận như vậy, không đặt vấn đề. Mà giả sử có muốn nỗ lực không biết đó là bằng cách nào để thay đổi đó, cứ lây quay một bài toán mà không có giải pháp. Từ đó người ta mới nghĩ rằng là số phận có thật, số phận là áp đặt lên mình đó, không thể buông bỏ được. Cho đến lúc mà chúng ta tiếp xúc với một người khác có cái nhìn khác với cái cộng đồng đó, và nếu cái nhìn đó là một giải pháp đó, thì lúc đó những người như vậy thoát ra khỏi cái cộng nghiệp của gia đình là sớm. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu nhất Việt Nam thoát khỏi cộng nghiệp của gia đình nghèo khó và thoát khỏi cái nghiệp thu nhập trung bình của Việt Nam như một cộng nghiệp so với khu vực và thế giới. 1.000 tỷ phú giàu nhất thế giới có trên 90% xuất thân từ những người hai bàn tay trắng, qua nỗ lực, sự học hỏi, sự thức thời với các nhân duyên tạo sự được tốt đã thay đổi cộng nghiệp của gia đình và họ tộc của họ. Và trở thành là những người đẳng cấp nhất trên thế gian. Nếu mà số phận có thật ấy, thì cái thể đi trước thế nào thế hệ sau cũng vậy, ta không khác được, không thay đổi được, vì nó không có thật. Nên bằng phương pháp nỗ lực đúng, kiên trì những lý tưởng cao, tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, chúng ta sẽ thay đổi được số phận của mình theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là một vài gợi ý nhỏ nhỏ trước khi các bạn đã từ từ nhắc lại đoạn tư tưởng để chúng ta cùng nhớ và cố gắng phấn đấu đừng đổ lỗi Hành động là bắt đầu từ tư duy. Tư duy đó là quyết định tự do mang tính cá nhân của chúng ta. Vì vậy theo đạo Phật đó, chúng ta là người tạo ra số phận của mình. Chúng ta cho nó phải chịu trách nhiệm về nó, và chúng ta có quyền bắt đầu lại nó bằng một hướng mới để thay đổi nó theo cách thức tích cực và tốt đẹp hơn. Câu tư duy đó sẽ đọc là như sau: hãy làm chủ tư duy, vì tư duy tạo ra lời nói. Hãy làm chủ lời nói, vì lời nói kéo theo hành động. Hãy làm chủ hành động, vì hành động cấu thành thói quen. Hãy làm chủ thói quen, vì thói quen tạo ra nhân cách. Hãy làm chủ nhân cách, vì nhân cách chính là lối sống. Hãy làm chủ lối sống, vì lối sống về bản chất là số phận. Hãy làm chủ số phận bằng sự chuyển nghiệp, vì ta có thể làm được tất cả mọi thứ nếu có tư duy đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng, dễ làm đúng.